Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt là các anh chị em trong các gia, các mái ấm, gia đình tình thương, thân mến. Thú thật thưa anh chị em, từ buổi chiều đến bây giờ đó, khi mà nhìn thấy từng đoàn các anh chị em trong những mái ấm quy tụ về đây đó, những mái ấm khuyết tật trên những chiếc xe lăn, những mái ấm khiếm thị, khiếm thính, chúng tôi thấy tất cả là những nỗi bất hạnh, những cái nỗi đau thương, bệnh tật của cuộc đời. Và thưa anh chị em, làm cho tôi nhớ lại lời tâm sự của Linh Mục Giuse Đinh Thanh Bình. Ngài viết trong một tập sách Lạy Chúa sao Ngài im lặng. Lạy Chúa sao Ngài im lặng. Hồng phúc của Thiên Chúa đã ban cho con người nhiều hay ít, tôi khó thấy được. Nhưng cái đau khổ cứ hiển hiện trước mặt tôi. Tôi biết làm người thì ai cũng phải chịu đau khổ. Nhưng tại sao gia đình của tôi lại phải đón nhận liên tiếp những cái tang, những cái tai nạn dồn dập như thế? Quê hương tôi cũng vậy. Ngay từ nhỏ khi mà chiến tranh bùng nổ đó, thì tôi đã tận mắt nhìn thấy những xác người vô tội nằm chết ngu ngơ bên vệ đường Mậu Thân năm 1968. Những kẻ tật nguyền lê lết ăn xin, rồi những người điên loạn khóc cười la hét. Những em bé gầy gò ốm yếu, rồi ruồi nhặng bu quanh, vết thương ghẻ lở hôi hám. Tội nghiệp do dân tộc của tôi lầm than vất vả. Tội nghiệp cho những tiếng gào bi thương, than trời trách đất. Tại sao Chúa tạo dựng con người mà lại để cho con người chịu quá nhiều đau khổ như thế? Tại sao Chúa mang tiếng là công bình, nhưng tại sao những tai họa cứ tiếp tục giáng xuống trên đầu những người hiền lành, thánh thiện như thế? Tôi quỳ gối lặng lẽ, tuyệt vọng nhìn lên thánh giá Chúa và thều thào: Lạy Chúa tại sao? Lạy Chúa tại sao? Nhưng Ngài vẫn im lặng. Ngài vẫn gục đầu ở trên thánh giá và im lặng. Và thưa anh chị em, cái im lặng này mời gọi chúng ta, những người Kitô hữu, cần phải suy nghĩ. Lời Chúa ngày hôm nay thưa anh chị em chúng ta vừa nghe: phần ta khi bị treo lên đó, thì ta sẽ kéo mọi sự lên với ta. Rồi gì nữa? Nếu hạt lúa không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được những hạt khác. Và lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hai suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất, vâng thưa anh chị em, đối với những người đương thời với Chúa Giêsu đó, nhất là với những địch thủ của Ngài đó, thì chết là một sự thất bại, là một chấm dứt hay là chấm hết. Nhưng trước mặt Chúa chúng ta đó, thì chết mới là khởi đầu của cái giờ vinh quang. Và cái chết của Ngài là một cái vinh quang lớn lao nhất cho Chúa Cha, là một dịp để biểu lộ quyền năng và tình thương của Người cho nhân loại. Chúng ta thấy lịch sử giáo hội cho chúng ta thấy rõ lắm, với cái chết của Chúa Giêsu đó thì giáo hội từ cạnh sườn Chúa mới được phát sinh. Với cái chết của Chúa Giêsu đó thì đạo Chúa từ nay không chỉ còn giới hạn ở trong dân Do Thái nữa, nhưng đã được loan truyền khắp mọi nơi. Và với kinh nghiệm của Chúa đó, thì ngày hôm nay đã trở thành cái kinh nghiệm của giáo hội Công giáo chúng ta, đó là càng bị bắt bớ bao nhiêu, càng nghèo nàn bao nhiêu, càng khó khăn bao nhiêu đấy, thì giáo hội càng phát triển bấy nhiêu. 300 năm sau bắt bớ đó, chúng ta thấy gì? Đế quốc Roma đã dần suy yếu và không còn nữa. Trong khi đó thì giáo hội của chúng ta càng ngày càng phát triển từ những đau thương, từ những chết chóc. Và lịch sử giáo hội Công giáo Việt Nam của chúng ta là một bằng chứng hùng hồn. Máu các tử đạo là hạt giống sinh ra người Công giáo. Cái suy nghĩ thứ hai, tại sao Đức Giê-xu lại nói đến cái thân phận hạt lúa giống ngày hôm nay? Phải chăng Ngài muốn nói về con đường thập giá và sự phục sinh của Ngài? Vâng, thưa anh chị em, thân phận hạt lúa muốn đem đến cho đời những hạt cơm thơm tho đó, thì biểu lộ trong cái chết của con Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu Thiên Chúa làm người, Ngài đã chọn cái chết trên thập giá cho phần rỗi nhân loại. Không có tình yêu nào lớn lao bằng hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Và thưa anh chị em, Đức Giê-xu của chúng ta, Ngài cũng có nhân tính, Ngài cũng là con người, nên Ngài cũng biết run sợ và đau khổ như anh chị em trong những mái ấm gia đình ngày hôm nay. Ngài cũng là con người, cho nên Ngài cũng run sợ và đau khổ, và Ngài cũng biết cái chết như là cùng tận của đau thương. Cho nên ngày hôm nay Ngài đã xin Chúa Cha cứu mình khỏi giờ này. Tuy nhiên, người đã can trường, Ngài đã can trường để trở về với cái nguyện ước ban đầu, chính giờ này mà con xin đến. Thế thì thưa anh chị em, bài học của đường khổ giá, bài học hy sinh của Đức Giê-xu qua thân phận hạt lúa là bài học muôn đời cho chúng ta, cho ơn gọi làm Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Cuối cùng, thưa quý ông bà anh chị em, phải chăng là quá lý tưởng khi giáo hội năm 1983 đã phong thánh cho cha Maximiliano Colbe, một người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu một người anh em? Phải chăng là quá lý tưởng khi giáo hội phong thánh cho nữ tu Teresa, khi mà ngày hôm nay người ta nói nhiều đến một nữ tu già xấu xí, Teresa Calcutta, sống hết mình vì những bệnh nhân, vì những người đau khổ, vì những tật nguyền, như ở trong mái ấm của chúng ta ngày hôm nay? Phải chăng là quá lý tưởng không, thưa anh chị em? Phải chăng là quá lý tưởng khi mà giáo hội đang làm án phong thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một con người được nhiều người biết đến như là con người của hòa bình, của niềm vui và của hy vọng? Phải chăng là quá lý tưởng? Vâng, thật là lý tưởng giữa một thế giới ngày hôm nay, một cái thế giới người ta đặt tiền tài vật chất lên hàng đầu, một cái xã hội mà con người lấy cứu cánh để biện minh cho những phương tiện xấu xa, vô lương tâm, vô nhân đạo của mình. Và thế đường khổ giá không phải chỉ dành cho Chúa, mà còn dành cho mọi người chúng ta, những kẻ mang danh là Kitô hữu, phải can đảm mà vác thập giá theo Chúa, phải sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của mình với những người anh chị em đau khổ chung quanh chúng ta. Và thưa anh chị em, khi chúng ta làm được như thế đó, thì chúng ta mới xứng đáng với vinh quang Chúa chỉ dành cho những ai chấp nhận theo đường khổ giá với Ngài mà thôi.